vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đầu tiên là rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã tham gia chương trình tối nay. Và thưa giáo sư, là hiện cảm xúc của giáo sư như thế nào khi mà được trao huân chương hạng AM, tức là A Member of the Order of Australia, trong ngày quốc khánh năm nay 26 tháng 1 ạ?
Đầu tiên là cảm ơn em có lời chúc mừng.
Cảm xúc
phải nói là khi mà tôi mà nhận cái điện thoại từ văn phòng của Tổng thống quyền Úc từ tháng 10 năm ngoái, giữa tháng 10 năm ngoái thì phải, thì tôi rất là ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên, và thoạt đầu cứ tưởng là ai đó là chơi khăm mình chứ mình cũng không bao giờ mình nghĩ đến cái huân chương cao quý như vậy. Và ngạc nhiên là vì tôi không biết cái người đề cử mình là ai, và như là cái đó là cái quy chế của người ta, và cũng chẳng biết là cái quá trình xét duyệt hay là xác minh thông tin nó đã diễn qua 2 năm qua như thế nào. Nhưng mà tôi phải nói xem rằng bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi đã biết được cái người đề cử mình rồi. Nhưng mà cái bất ngờ đó nó rất ư là, nói theo tiếng Anh nó rất ư là magic, tức là nó rất là diệu kỳ. Nhưng mà một cái điều mà diệu kỳ hơn nữa đối với tôi á, là và mà nó làm cho tôi vui trong lòng á, là họ công bố cái danh sách của những người được trao huân chương đúng vào ngày 26 tháng 1, tức là ngày quốc khánh Úc, và đúng vào cái ngày này 40 năm về trước, tức là năm 1982 á, là tôi đến Úc tị nạn. Thành ra là 40 năm trước mình tới đây là thiện nhân, rồi 40 năm sau thì mình nhận được cái huân chương, ghi nhận những cái đóng góp cho quê hương thứ hai. Tôi thấy cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, nó ý nghĩa cho tôi và cả cho cộng đồng mình nữa.
Vâng ạ, từ một người thuyền nhân đến Úc, tức là đánh đổi cả cái mạng sống để sang lên đất Úc, đúng không ạ? Và cho đến đúng tròn 40 năm sau thì được nhận cái huân chương danh giá, đấy là Order of Australia. Thì không biết là cái điều gì là động lực trong suốt 40 năm qua mà đã giúp cho giáo sư là tiếp tục trên con đường cống hiến của mình để mà có thể đạt được đến ngày hôm nay ạ?
Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta khi mà mình dấn thân trong một cái lĩnh vực nào đó thì mình không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện là đến một ngày nào đó mình có giải thưởng được huân chương đâu. Không ai nghĩ như vậy. Đối với tôi là không bao giờ, cho dù là một giây một phút tôi không nghĩ đến chuyện đó. Mình làm là bởi vì mình nghĩ rằng là mình làm một cái điều gì đó, mình đem lại cái phúc lợi cho xã hội, cho cộng đồng, và cái đó là cái đầu tiên. Và mình làm gì cái đam mê. Bất cứ ai làm trong khoa học người ta cũng rất là đam mê, thậm chí có những người làm không có lương bổng gì trơn nhưng người ta vẫn làm, bởi vì người ta đam mê, ta phải tìm ra cái sự thật, ta phải tìm ra cái quy luật, với hy vọng là mình sẽ giúp cho khoa học của em tốt hơn. Nhưng mà đối với tôi và những người như những người Việt mà thuộc cái thế hệ tôi đến đây vào thập niên 70 hoặc 80 thì nó còn có một động cơ khác, là mình muốn đền ơn đáp nghĩa cho cái đất nước mà đã mở rộng cái vòng tay đón mình trong cái lúc mà hết sức là khó khăn của mấy chục năm trước. Thành ra là những cái gì mà tôi hay là các cái đồng nghiệp khác hay là các cái thành viên trong cộng đồng khác mà đóng góp cho cái xã hội này, dù nhỏ hay là dù lớn, nó vẫn là đóng góp. Riêng cá nhân tôi thì bây giờ mình có cơ hội và mình có may mắn hơn các bạn tôi và đa số các đồng hương ở đây, nên tôi có những cái đóng góp nó có ý nghĩa nhằm nâng cao cái uy tín của Úc trong cái trường khoa học quốc tế. Tôi rất là ý thức, không biết làm sao nhưng mà từ nào giờ tôi rất là ý thức rằng là bất cứ mà tôi được mời đi thuyết giảng ở đâu đó trên thế giới thì tôi đều ghi trong lòng mình rằng là mình là người Việt. Nhưng mà mình đại diện cho nước Úc trong cái buổi thuyết giảng này, thì cái ý thức đó, nó làm cho mình đó là có động cơ là mình phải làm hết mình và mình làm cho rất là tốt, trước là cho Úc, sau nữa là cho người Việt Nam mình và cho cộng đồng người Việt Nam, và cả cho Việt Nam ở trong nước cũng vậy. Thành ra là tôi nghĩ rằng cái động cơ mà lớn nhất chắc có lẽ là mình muốn là đền ơn đáp nghĩa, cái quê hương thứ hai nó đã cưu mang mình.
Vâng, có lẽ là một người mà, tức là di dân thì có một cái privilege, đấy là mình có hai cái nơi để mình hướng về, như là một niềm tự hào, đúng không ạ? Tức là ví dụ như là giáo sư đi ra và có những cái bài thuyết giảng thì vừa là trên cương vị là một người gốc Việt, lại vừa là có quê hương thứ hai là Úc, thì thành ra là mình có hai cái nguồn lực rất là lớn, đúng không?
Dạ, đúng vậy. Với mà mình cũng muốn gọi là bây giờ tôi có đi đâu rồi đó, người ta cũng đều hỏi tôi là đến từ đâu. Bởi vì người ta thấy mình với họ Nguyễn đó mà. Ít ai mà thường thường nữa là trong cái đồng nghiệp tôi ở trên thế giới không ai, ít ai mà đọc được cái họ đó lắm. Thành ra người ta thấy họ rất là lạ, họ đến từ đâu. Thì thường thường đó là theo thói quen tôi nói tôi đến từ Úc. Nhưng mà ta nói không, tức là anh sanh ở đâu? Đó là tôi sanh ở Việt Nam. Thành ra là, và cái điều đó nó làm cho mình vui. Ok, vậy thì coi như là người ta cũng gọi là ghi nhận được có một cái ông Việt Nam là có một cái đóng góp nào đó trong cái chuyên ngành này. Và cái điều đó làm cho mình vui.
Vâng. Và huân chương của giáo sư thì được trao dựa trên những cái cống hiến trong ngành nghiên cứu loãng xương. Vậy thì xin giáo sư cho biết là cụ thể những cái thành tựu mà nghiên cứu mà giáo sư đạt được trong cái ngành này, cũng như là cơ duyên nào đưa giáo sư đến với cái bộ môn nghiên cứu này ạ?
Thật ra mà nói, công việc đầu tiên của tôi ở Úc là không phải làm trong cái viện nghiên cứu đâu, mà là trong cái nhà bếp của bệnh viện Sinh Viên Xanh, mà tôi có lần kể cho SBS, kể cho độc giả SBS trước đây rồi. Rồi sau đó thì cũng lang thang ra một số cái công việc khác như là phụ tá labo trong bệnh viện Royal North Shore ở vùng miền Bắc Sydney, rồi sau đó là trung tâm nghiên cứu dịch tễ học từ Bộ Y tế ở Wright. Rồi đến năm 1991 tôi mới được nhận vào làm việc ở cái viện nghiên cứu y khoa Garvin thuộc bệnh viện Sinh Viên Xanh. Lúc đó thì tôi là người Việt đầu tiên làm việc ở viện Garvin. Nói cách khác là 10 năm trước đó, thì mình là ở trong nhà bếp, và 10 năm sau là mình cũng quay về cái bệnh viện đó hết, nhưng mà bây giờ mình làm ở trong cái viện nghiên cứu. Thì lúc đó tức là năm 91 thì cái viện Garvin là họ mới bắt đầu một cái họ mới khởi đầu một cái dự án nghiên cứu về loãng xương rất là lớn, và tôi thì phụ trách về cái mảng dịch tễ học, rồi sau này tôi phụ trách luôn cái labo về di truyền học. Rồi kể từ đó thì tôi được đi hợp tác với rất nhiều các đại học và các cái viện nghiên cứu có thể nói rằng rất là lừng danh trên thế giới, ví dụ như là Mayo Clinic, ví dụ như là Đại học California, San Diego, San Francisco, Irvine, Tromso, Hồng Kông, nhiều lắm. Thành ra là tính đến nay thì coi như là tôi đã dấn thân trong chuyên ngành này là 31 năm. Thì trong cái 31 năm đó là tôi muốn nghĩ rằng đó, là cái labo của tôi đó, có nhiều đóng góp quan trọng cho cái chuyên ngành. Kể ra thì nói ra thì có vẻ như kể công, đó là nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà sự thật là chúng tôi có những cái đóng góp, ví dụ như là việc mà xác định cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán loãng xương trên thế giới. Chúng tôi đóng góp vào cái tiêu chuẩn đó. Rồi chúng tôi là nhóm đầu tiên nghiên cứu về tình trạng mất xương ở những người cao tuổi. Rồi chúng tôi là cái nhóm đầu tiên khám phá ra cái gen gọi là VDR đó, là có liên quan đến loãng xương. Thì từ cái khám phá đó là nó mở ra một cái chương trình nghiên cứu về loãng xương trên toàn thế giới. Rồi chúng tôi cũng là cái nhóm đầu tiên trên thế giới là xây dựng cái mô hình tiên lượng gãy xương và được sử dụng trên toàn thế giới. Chẳng đây tôi cũng phải nói thêm là cái công của cái người mà làm cái mô hình này là tiến sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Bây giờ Nguyên là có phòng mạch riêng rồi, có phòng mạch riêng làm ở đâu thêm một thao đó. Rồi chúng tôi cũng sáng chế ra những cái chữ ký gen để mà dự báo loãng xương. Rồi chúng tôi đề ra những khái niệm như là tuổi xương nhân dân. Cái danh sách thì dài lắm, nhưng mà đại khái rằng là những cái đóng góp đó thì nó giúp cho cái chuyên ngành mình nó phát triển hơn, và qua đó mà nhiều người ở trên thế giới, kể cả những cái vùng mà Đông Nam Á, người ta biết đến tôi và biết đến cái nhóm nghiên cứu của tôi. Thì cái đó nó thật ra mà nói nó rất là một cái vinh hạnh khi mà được trao huân chương này. Bởi vì tôi coi cái huân chương này á, nó là một cái sự ghi nhận, là cái ghi nhận về cái chuyên ngành loãng xương và ghi nhận về cái lĩnh vực mà nghiên cứu y khoa.
Vâng, 31 năm ở một khoảng thời gian rất dài thưa giáo sư, và không biết là những cái thách thức mà trong cái cuộc đời, trong cái hành trình làm nghiên cứu khoa học thì nó có những cái thách thức hay là những cái khó khăn gì ở trong suốt cái chặng đường đấy ạ?
Cái thách thức mà gọi là lớn nhất á, đối với những người mà làm trong nghiên cứu y khoa đó, là vấn đề tài trợ, vấn đề tiền bạc. Nó khổ lắm. Những người mà ở ngoài khoa học á, là không có hiểu được cái nỗi khổ của những người như chúng tôi đâu. Có lẽ là các bạn ở ngoài nhìn vào thì thấy rằng là mấy ông này là toàn quan, gọi là danh tiến sĩ rồi, là giáo sư rồi này nọ, là chắc là họ sướng lắm. Thật ra là không có sướng đâu. Bất cứ ai mà dấn thân vào cái lĩnh vực mà nghiên cứu y khoa, đặc biệt là nghiên cứu y khoa, là phải chịu một cái sự áp lực rất là lớn về việc mà xin tiền. Bởi vì nếu mà mình không xin được tiền thì ai trả lương cho mình? Đại học có đâu có trả lương cho mình. Cái đó cũng là một lý do khác mà có lẽ nhiều người ở ngoài không có biết. Ở trường đại học họ đâu có trả lương cho tôi đâu. Là tôi phải tự đi xin tiền về, rồi tôi trả lương cho tôi, rồi tôi trả lương cho các em mà trong cái labo nghiên cứu, rồi tôi phải trả, rồi chi trả rồi có cái chi phí về nghiên cứu khoa học. Thành ra là cái áp lực xin tiền nó lớn lắm. Nó là một cái nỗi ám ảnh triền miên. Và năm nào cũng vậy. Năm nào chúng tôi cũng phải tiêu ra ít nhất, những người như tôi phải tiêu ra ít nhất là 3 tháng trời chỉ để mà viết đơn đi xin tiền. Đó. Và xin tiền á, thì cứ 100 đơn mà xin tài trợ như vậy là chỉ có 90 cái đơn thành công thôi. Tức là nó khó như vậy đó. Mà không phải là những cái người mà không được tài trợ là họ dở đâu, hoàn toàn không có, họ rất giỏi. Nhưng mà bởi vì chính phủ Úc á, là chỉ có một cái ngân sách khoảng chừng 800 triệu đô la cho nghiên cứu y khoa mỗi năm, thành ra là họ phải đề ra những cái tiêu chí tiêu chuẩn mà rất là khó khăn để là mình có một cái tài trợ. Thế nhưng mà đối với tôi thì không biết là do ông bà phù hộ hay sao, thành ra là trong 20 năm qua thì chúng tôi sống cũng được, thì sống cho tới bây giờ, thành ra là vẫn có tiền để chi cho nghiên cứu khoa học, vẫn có tiền để mà tài trợ cho các em nghiên cứu sinh. Nhưng mà có lẽ là tôi may mắn, chứ còn cái nỗi khổ đối với các đồng nghiệp khác của tôi thì kinh khủng lắm. Chúng tôi thường hay nói đùa là chúng tôi là những người mà cái bàn mà có hạn đó. Tức là ngày nào, tháng nào, tháng nào cũng phải đi xin tiền, xin tiền hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc nào cũng vậy. Đó là cái khó khăn lớn nhất theo tôi đối với người làm nghiên cứu khoa học. Mà đặc biệt là khó khăn đối với người Á Châu của mình nữa. Vì người Úc có gì thì nhiều khi người ta đi xin tiền cũng dễ hơn mình. Còn mình là Á Châu, rồi cho dù là mình có cái danh xưng nó cũng gọi là cao, nhưng mình Á Châu thì nhiều khi người ta nhìn mình nó hơi khác một chút. Cái đó tôi cũng phải nói thêm đó, khi mà tôi hỏi sếp cũ của tôi đó, là nếu mà mình có cái huân chương này là có giúp cho mình gì không? Sếp cũ của tôi nói đùa là nó là giúp chứ. Là bởi vì khi mình có huân chương này mai mốt mình đi xin tiền ở mấy cái công ty, mấy kỹ nghệ rồi là nó dễ dàng hơn. Là bởi vì dù sao người ta cũng biết rằng là anh cũng đã làm một cái gì đó có ích cho đất nước này. Đấy, đó là khó khăn. Thì cái huân chương này nó cũng cho mình cái cơ hội để mình khắc phục cái khó khăn đó trong tương lai, sử dụng vậy.
Vâng ạ, truyền miên đi xin tiền, nghĩ ra những tức là liên tục ở trên cái áp lực là phải có tiền để mà có thể tiếp tục nghiên cứu.
Đúng
cũng
vậy.
Rất là khác so với là thường thường thì mọi người nghĩ là những người mà khoa học gia thì là chỉ cần nghiên cứu thôi, còn không phải lo gì về vật chất hết. Nhưng mà nghe giáo sư kể thì lại là một câu chuyện khác.
Không phải đâu, có rất nhiều đồng nghiệp của tôi là cứ mỗi năm vào khoảng chừng tháng 11 là tụi tôi phải gọi điện cho hỏi thăm với ông còn sống sót không. Sống sót có nghĩa là nếu có tài trợ thì còn sống, còn nếu mà không có tài trợ là có thể một là về hưu sớm, hai là cái ra phòng mạch tư làm, ba là coi như là đóng cửa là vô. Thành ra là cái cạnh tranh nó ác nghiệt lắm. Nhiều người người ta nghĩ rằng mình làm ở trong đại học thì nào có trả lương, Thì đối với một số người thì có, những người mà người ta chuyên về giảng dạy thì đại học trả lương. Còn đối với những người như tôi, chứ những người mà thuần túy làm những nghiên cứu thì đại học không có trả lương. Chúng ta phải tự tìm cái nguồn lương cho mình. Và mình cũng không được quyền chi thêm cái lương đó, là bởi vì cái lương đó là do cái hội đồng y khoa và y tế của Úc họ quyết định. Thành ra là mặc dù tiền của mình nhưng mình không được chi thêm cái đó. Mình chỉ chi đúng theo quy định của họ. Đấy, nên là tôi nghĩ rằng đó là cái khi mà tôi nói ra cái đó chắc lẽ là nhiều người sẽ rất là sốc á, nhưng mà đó là hoàn toàn sự thật.
Vâng ạ, nhìn lại thế là nhìn lại hơn 30 năm làm nghiên cứu thì giáo sư có cảm thấy mọi những cái nỗ lực mình bỏ ra thì nó xứng đáng không?
Tôi nghĩ rất xứng đáng, là bởi vì tôi ví von, tôi thường hay ví von, không lại ngồi tôi ví von. Nó giống như mình, giống như là người đi mà gieo hạt vậy đó. Thì khi mà mình gieo hạt thì mình cũng phải là vun bón rồi là phải chờ thời gian thì là mới có trái ngọt được. Thì những cái mà dấn thân những cái nghiên cứu của mình á thì nó cũng đòi hỏi phải có thời gian á thì người ta mới ghi nhận được. Do đó là chẳng hạn những cái năm mà đầu mà giữa thập niên 90 khi mà chúng tôi làm nghiên cứu về gen á thì nhiều đồng nghiệp người ta nhìn nó làm cái này nó là nó không có cái gọi là lợi ích thực tế, thì làm cái gì. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình làm nghiên cứu học là mình phải có cái tầm nhìn nó xa, chứ nếu mà mình là nghiên cứu về mình dựa vào cái thực tế là phải có trong vòng 1-2 năm, phải có hiệu quả trong vòng 1-2 năm thì nó rất là khó và mình không có đi xa được. Thành ra là tôi vẫn nghĩ rằng những cái gì mà gọi là mình những cái khó khăn mà mình đã trải qua rồi những cái việc làm mà mình đã làm trong quá khứ nó rất là xứng đáng. Đầu tiên là nó xứng đáng là mình được ghi nhận, phải không? Đó là cái đầu tiên. Nhưng mà cái nó quan trọng hơn là mình đem lại một cái sự thay đổi về cái chính sách về y tế của Úc, và mình là cái tác nhân làm thay đổi về cái thực hành trong lâm sàng liên quan đến cái chuyên ngành loãng xương. Thì mình nhìn thấy những cái thành quả vậy là tôi rất là hài lòng. Sự thật là vậy. Thành ra là cũng có nhiều người bạn người ta cũng nói tôi như vậy đó, nó nói rằng là những cái đóng góp của cái labo của tôi trong quá khứ rồi bây giờ là sau 20 năm thì đã được ghi nhận một cách rất là tốt trên trường quốc tế, chứ không phải chỉ ở nước Úc. Thành ra là mình vẫn biết mài làm thôi. Chỉ biết chỉ làm gì thu thì là mới hết, chứ còn hiện nay thì vẫn tiếp tục làm, vẫn tiếp tục và vẫn miệt mài đóng góp thôi.
Miệt mài gieo hạt. Miệt mài gieo hạt giống để một ngày có thể là gần hay xa gì đấy thì nó cũng sẽ nảy mầm đúng không? Và và đối với những người trẻ gốc Việt mà cũng muốn đi theo con đường làm khoa học thì giáo sư có cái lời khuyên hay là có những cái chia sẻ gì đến với họ không ạ?
Đây là một cái lĩnh vực, đây là một cái khía cạnh mà tôi rất là ưu tư. Rồi mà trước đây thì tôi cũng có việc chia sẻ với phóng viên Kim Anh thì phải về cái câu hỏi này. Tôi biết sau thời gian tôi suy nghĩ thêm, tôi lại có thêm ý kiến. Thì nói ngắn gọn là tôi sẽ khuyên là các bạn trẻ đấy, là khi mà mình dấn thân vào khoa học thì mình phải chuẩn bị cho một cái hành trình rất là khó khăn và đầy chông gai phía trước. Làm khoa học là chúng ta sẽ khó làm giàu và không có nhiều tiền. Cái đó là cái đầu tiên, phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta thành công, chúng ta sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Thì các bạn có thể thấy rằng cái người mà phát minh ra cái bà mà giáo sư mà phát minh và bào chế cái vaccine mà AstraZeneca đó, là bà ấy có thể làm giàu rất là dễ, nhưng mà bà ấy khẳng định rằng là bà ấy không muốn làm giàu, bà ấy chỉ muốn là đem lại cái phúc lợi xã hội nó quan trọng hơn. Thành ra là đấy là một cái tấm gương hết sức là tiêu biểu và tôi rất là ngưỡng phục bà đó, tôi rất là ngưỡng phục bà đó, và đó là hết sức là tiêu biểu. Thì cái lời khuyên đầu tiên là hãy xem đó là một cái tấm gương. Còn để mà dấn thân vào khoa học một cách nó có ý nghĩa, hay là có nhiều người nói để mà được thành công trong khoa học á, thì tôi có thể khuyên là các em ấy, và tôi thường hay khuyên các em nghiên cứu sinh trong cái labo của tôi là thứ nhất á, là mình phải kiên trì với cái mục tiêu mà mình theo đuổi. trên đời này là mình chỉ có vài chục năm thôi, thành ra một vài chục năm sống rồi, thành ra là mình phải là kiên trì theo đuổi cái ý tưởng. Và những cái gì mà mình đang làm có thể là nó sẽ bị, nó sẽ tiếng Việt mình nó có thể bị lên bờ xuống ruộng đấy, chẳng phải không đâu, nhưng mình phải kiên trì. Và cái sự mà kiên nhẫn nào trong khoa học nó cũng đều được đền đáp hết trơn á. Nó là như tôi nói nãy, mình giống như là tôi không muốn biết mình như là người đi gieo hột, chứ sau thời gian là chăm sóc thì hột nó sẽ cho trái ngọt thôi. Điều đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mình còn trẻ đó, là mình phải cố gắng nắm lấy cái kỹ thuật và phương pháp. Tại sao vậy? Tại vì khoa học là phương pháp, khoa học là kỹ thuật, và mình phải trở thành một cái người rất là giỏi về về phương pháp và kỹ thuật. Lúc còn trẻ thì mình phải làm cái đó được, và khi mình nắm được cái đó thì nó giúp mình á, và nó cũng giúp cho nhiều người khác có thể phát triển nhanh mà không cần phải lệ thuộc vào người khác nữa. Cái thứ ba nữa là tôi muốn nói là đặc biệt là đối với người Á Châu mình á, là phải học nói và học viết. Cái này chắc là nhiều bạn sẽ nói, ô tôi sinh ở bên này tôi nói viết rồi ok lắm, không có vấn đề gì. Sai. Cho dù anh có sinh đi bên đây nữa, thì khi mà anh đã làm trong khoa học á, thì cái kỹ năng mà truyền đạt thông tin trong khoa học vô cùng quan trọng. Nhưng mà nó là một cái điểm yếu người Á Châu mình. Cho dù là mấy em sinh ở bên này, cho dù con cái tôi sinh ở bên này cũng vậy, nó có thể nó nói bình thường nó rất là tốt, nhưng mà nói trong cái hội nghị khoa học hoặc là thuyết phục người ta về cái ý tưởng mà mình có, nó vô cùng quan trọng. Mà tôi thấy rằng rất nhiều người không biết nói và cũng không biết viết luôn. Thành ra là đi muốn dẫn đoàn nhập học, mà để thành công là phải học nói và học viết. Rồi mình phải phấn đấu, là mình phải, tôi thường hay nói với mấy em nghiên cứu sinh của tôi á, trong lab á, người Việt á, rồi tôi nói rằng là mấy em phải hơn mấy người địa phương hai cái đầu. Bởi vì nếu mà mấy em chỉ là trung bình thì nói theo tiếng Úc, nếu mà mình chỉ trung bình thì khú khá, hãy quan tâm anh phải vượt trội. Mà anh vượt trội một cái đầu người ta cũng không chú ý đến anh đâu, anh phải vượt trội nó hơn hai cái đầu. Ví dụ tiêu chuẩn người ta đề ra 100, mình phải có 200, thậm chí 300 thì người ta mới chú ý được mình. Chứ còn nếu mà mình chỉ bệnh là làng nhạn thì mình chỉ làng nhạn thôi, nó không thể làm khoa học được. Với một cái ý khác là tôi cũng muốn nói nữa là mình phải hòa nhập tích cực với những cái hội đoàn trong cái chuyên ngành của mình. Cái lý do mà tôi đề ra cái lời khuyên này á, là bởi vì đa số nghiên cứu sinh Việt Nam của mình và Á Châu nói chung á, là mấy em ấy không có tham gia cái hội đoàn chuyên môn, và đó là một cái sai lầm. Là bởi vì trong khoa học, trong y khoa cũng vậy, là mỗi một cái chuyên ngành là mỗi bộ lạc, mỗi một chuyên ngành là mỗi bộ lạc, và mỗi cái bộ lạc đó nó có cái văn hóa riêng của nó. Thành ra là nếu mà mình muốn, hoặc mình muốn gọi là làm ăn mà tốt á, thì mình cần phải hòa nhập vào cái bộ lạc đó, mình phải biết được cái văn hóa đó, mình phải biết ai là bậc trưởng lão. Là bởi vì bộ lạc đó là đồng nghiệp của chúng ta, là gia đình của chúng ta, và họ chính là những người mà sẽ đánh giá chúng ta. Thành ra là để mà gọi là thành công trong khoa học, đối với cái người, đối với những em mà nghiên cứu sinh trẻ mà gốc Á Châu và gốc Việt Nam, thì tôi muốn nói đến năm, tôi muốn đưa ra năm cái lời khuyên như vậy đó. Thứ nhất là phải kiên trì, thứ hai là vấn đề kỹ thuật phải nắm cho giỏi, thứ ba là học nói và học viết, thứ năm là phải trên trung bình xa lắm, và cuối cùng là phải hòa nhập với cái hội đồng trong chuyên ngành của mình.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư một lần nữa, là xin chúc mừng giáo sư với cái huân chương đạt được trong ngày Quốc khánh năm nay, và chúc giáo sư có cái hành trình nghiên cứu phía trước tiếp tục mang đến những cái thành tựu mới và cống hiến thêm nữa cho cho nước Úc này ạ.
Ok, cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.